Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa tăng thân làng Mai tại tu viện Mộc Lan và các hành giả đồng tu, trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật đã ít nhất có 4 lần nói về vai trò của Ngài đó là người chỉ đường. Và bằng hình ảnh này đó, điều mà Đức Phật muốn nhắn gửi đến chúng ta là gì? Đó là phương pháp tâm linh mà dựa vào nó, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã trở thành Đức Phật toàn giác đó, chỉ là một cái con đường thực tập chuyển hóa thôi. Và Đức Phật đã chỉ lại con đường đó bằng cách là vẽ tấm bản đồ, mà trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật rất là khiêm tốn về tính tác quyền. Khi Ngài dùng hình ảnh rằng là Ngài giống như một con người đã từng mày mò tìm kiếm các con đường và phát hiện ra nó. Dựa vào con đường đó, Ngài đi đến được một tòa lâu đài, tất cả các cánh cửa đó được đóng khóa rất là chặt, và bằng cái sự thông minh, Ngài đã mở cánh cửa và đi vào được bên trong, tận mắt nhìn thấy được các báu vật, rồi sử dụng nó vẽ là tấm ấn đồ, quay trở về lại phố thị, trao tặng những tấm bản đồ đó, và Ngài đó là tận tâm dẫn dắt từng người đi trên con đường mà mình đã đi qua để đến được tòa lâu đài. Về phương diện lịch sử đó thì Đức Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật trên quả địa cầu này. Trước Đức Phật thì chưa từng có Phật khác, nhưng mà người Ấn Độ thì không thích nói cách đó, ta thích tin một cái truyền thống mà nó có hàng nghìn năm lịch sử. Cho nên từ đó mà các tổ Phật giáo Nam truyền ở tại Ấn Độ bắt đầu phương tiện hóa và nói rằng là trước Đức Phật đó, đã từng có 7 Đức Phật quá khứ, rồi sau đó đó mở rộng phạm vi hơn, nhân lên đến là 28 vị Phật quá khứ, để cho thấy là cái truyền thống mà Đức Phật đi qua đó không phải là cái phát minh của Ngài, mà nó đã có cái tính truyền thừa rồi. Chân lý ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng thế, và tương lai không có khác. Chứ thực ra đó thì Đức Phật là người chỉ ra con đường mới, mà Ngài đó là người khám phá. Tôi đã đọc bản dịch kinh Tạng Pali ít nhất là 3 lần và chưa tìm ra được ở bất cứ đoạn nào Đức Phật tự sự phương pháp tu của Ngài dưới cội Bồ Đề trong suốt 49 năm. Văn học tục tạng của Pali đó mô tả một ý mà mình nên quan tâm, đó là sau cái giác ngộ đó, Đức Phật đã không vội chiều mái chân lý mới. Ngài dừng chân ở Bồ Đề Đầu Tràng 7 tuần lễ. Tuần lễ 1 trải nghiệm Niết Bàn như một hình thức là tái đánh giá chân lý và giá trị đạt được trước khi công bố nó, một sự thận trọng rất là cần thiết. Tuần lễ 2 đó bày tỏ lòng biết ơn đối với cây Bồ Đề, và thông qua đó thành lập học thuyết là biết ơn và định ơn, ơn cha mẹ truyền trao sự sống, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn quốc gia vì bảo vệ độc lập chủ toàn, độc lập chủ quyền của dân tộc, và ơn đồng loại. Tuần lễ thứ 3 đó thì Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan qua câu tuyên bố. Học thuyết thứ 3 thì Đức Phật hình thành ra nhân sinh quan qua 3 con số 6, đó là 6 giác quan, 6 đối tượng nhận thức và 6 loại nhận thức, để khẳng định đó là con người đó là quan trọng nhất ở trong xã hội. Thượng đế là không có thật, và con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người đã tư duy, đã nói, đã làm, đang và sẽ làm ở trong tương lai. Tuần lễ thứ 4 thì Đức Phật hình thành học thuyết thế giới quan qua công thức duyên khởi, tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tức, tương tác, để thay thế học thuyết duy thần của các tôn giáo nhất thần, thay thế học thuyết duy vật của các duy vật cổ sơ Ấn Độ, thay thế các học thuyết duy tâm cho rằng tâm có trước, vũ trụ có sau. Tuần lễ thứ năm thì Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học dựa vào động cơ và các hành vi mà con người phải sáng suốt để làm chủ nó. Tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật trải nghiệm nghịch cảnh và chiến thắng. Tuần lễ thứ bảy đó bắt đầu tiếp nhận sự cúng dường của hai vị thương gia. Sau đó Ngài lên đường hướng về Sanáp để truyền bá chân lý mới cho năm người bạn đồng tu. Như vậy bức tranh mà văn học tục tạng của Phật giáo Bali đó khắc họa đó cho chúng ta thấy được tất cả những học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật, bao gồm mà thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Và trong suốt 45 năm sau đó đó thì việc mà truyền bá chân lý của Đức Phật là cũng dựa vào những điều này. Về sau khi Đức Phật qua đời đó thì bản sớ giải của Kinh Tăng Chi đó có đề cập đến khái niệm 84.000 skanda, tạm dịch đó là pháp uẩn. Và trong tiếng Việt đó, chúng ta có thể dịch đó là chủ đề chân lý hay là chủ đề pháp thoại. Ở Trung Quốc đó, thì người ta lại dùng đó là pháp môn. Hai ngữ nghĩa này nó khác nhau hoàn toàn. Và từ đó thì Phật giáo Đại Thừa mà đỉnh cao nhất là Trung Quốc đó, từ thế kỷ thứ nhất sau thế lịch trở đi đó, là cho rằng là trong suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật đã để lại 84.000 pháp môn. Mà theo tôi đó, đây là cách biện hộ thôi cho 10 phong trào pháp môn do Trung Quốc sáng tạo mà vốn Đức Phật không có đề cập đến trong suốt thời gian truyền đạo của Ngài. Như vậy thì 10 pháp môn này chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ của 84.000 pháp môn thôi. Và đây là một cách rất là chính danh hóa cái phương pháp mới, bao gồm mà Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, Tam Luật Tông, Tam Luận Tông, v.v. Pháp là chân lý Phật, môn là cánh cửa để đi vào. Các vị tổ sư Trung Quốc rất là sáng tạo khi họ mạnh dạn đó chọn lấy một bài kinh và nghĩ rằng là bằng cái việc chiêm nghiệm chân lý Phật đó thông qua bài kinh này để có được trí tuệ, và thực tập nội dung của bài kinh đó đó là có thể đi sâu vào biển Phật pháp. Cho nên suốt cả một kiếp người đó, các vị tổ sư truyền bá pháp môn đó chỉ truyền đạt đó trung bình là một bài kinh, nhiều hơn đó là ba bài kinh thôi. Và do vậy đó, cái tình trạng này nó dẫn đến một cái hệ quả kéo theo sau đó, dầu muốn dù không, phần lớn tăng ni mù chữ Phật pháp vì suốt một kiếp người chỉ đọc một hai bài kinh thôi. Nếu chúng ta dịch sát Dhamma Kanda đó là chủ đề chân lý hay là pháp thoại thì con số 84.000 là có thể lý giải được về phương diện lịch sử. Đức Phật truyền chân lý là 45 năm, mỗi năm là 365 ngày, cứ lấy trung bình là một ngày đó Đức Phật chia sẻ 5 pháp thoại ngắn, trung bình một pháp thoại có thể là 30 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ, thì chúng ta sẽ có được con số là 84.000. Như vậy thì trong cái cách lý giải này, chúng ta thấy là Đức Phật trên thực tế đó chỉ có một pháp môn thôi, chứ không thể nào có 84.000 pháp môn được. Về phương diện lập trường đó, một người mà chủ trương hai pháp môn là tự mâu thuẫn. Huống hồ đó là Đức Phật bị gán là chủ trương 84.000, có nghĩa là bằng cách đó đó Đức Phật đó được nhìn nhận là người mâu thuẫn. 83.999 lần với chính mình. Và theo định nghĩa Phật học đó, bậc tuệ giác như Đức Phật đó thì có cái đặc điểm của trí tuệ là gì? Tức là tính dứt khoát, tính quả quyết, tính nhân quả, tính chiều sâu, không có thay đổi quan điểm, lập trường chân chính. Bây giờ mà 84 cái pháp môn thì chúng ta không thể chứng minh được cái bản chất của trí tuệ. Tại sao cũng là một mình thôi mà mình lại chủ trương nhiều đến thế? Bây giờ nếu chúng ta lấy cái khái niệm chính trị học đi, một pháp môn là một đảng phái đi, đảng tu tập đi, thì Đức Phật là người đó đẻ ra 84.000 đảng phái sao? Cái đó là vô lý. Thì từ cái suy nghĩ đó thì tôi từ nhỏ, như tôi nói là năm 84 tôi may mắn đọc được các bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sau đó song song thì đọc các kinh điển Đại Thừa, vì chùa của tôi đó đọc kinh Đại Bảo Tích, Đại Niết Bàn, rồi Pháp Hoa, Đại Bát Nhã, rồi các cái kinh Đại Thừa nhỏ, cứ đọc qua năm suốt tháng, hết kinh này đến kinh kia thôi, vào mỗi buổi tối từ 7 giờ đến 8 giờ. Mà khi đọc và đối chiếu như vậy đó thì phát hiện ra tại sao cũng là điều mà được gọi là Đức Phật nói, nhưng mà tư tưởng của hai cái nguồn văn học kinh điển này đó đôi lúc được chứng minh là mâu thuẫn nhau, xung đột nhau. Lúc đó dù chỉ là một chú tiểu thôi thì tôi đưa ra những thắc mắc nhưng mình không có giải đáp được. Và khi vào trường lớp Phật học đó thì tôi chỉ được lý giải rằng là vì Đức Phật là trí tuệ phương tiện, cho nên gặp người A Đức Phật nói kiểu A, gặp người B Đức Phật nói kiểu B, để mà hóa độ thôi, mục đích đó là dẫn dắt người vào đạo. Thì tôi thấy là cái cách lý giải này đó biến Đức Phật trở thành là người ba phải. Mình không hài lòng nhưng mình cũng không có bận tâm nhiều, vì nó không phải là việc của mình. Khi mà Phật giáo ở trong nước từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ 21 này đó, truyền bá con đường chân lý Phật đó, thì theo tôi đó 99% đó là đi về tịnh độ tông. Mặc dù trong lịch sử vào thời Lý và thời Trần đó, cái sự manh nha của thiền tông theo kiểu của Trung Quốc mà dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử truyền bá đó thì thực ra cũng chỉ là một thiểu số thôi. Chúng ta có rất ít các văn học để lại nói về phương pháp hành trì của dòng thiền Trúc Lâm này ở trong lịch sử là như thế nào. Còn các phương pháp thiền như là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Quan Môn, Tào Động mà Việt Nam có một số nơi bị bắt truyền bá đó, thực ra là nhập cả nguyên si từ Trung Quốc. Và các phương pháp này đó là chúng ta chia làm hai nhóm này. Một cái nhóm là từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về trước đến Bộ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì cái kinh nền tảng của thiền tông Trung Quốc là kinh Lăng Già. Còn từ Tổ Bồ Đề Đạt, xin lỗi, từ Tổ Huệ Năng trở đi đó, thì kinh nền tảng của thiền tông đó là kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Sau Lục Tổ Huệ Năng vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch thì dòng thiền Trung Quốc đó được chia ra làm 5 nhóm như đã được nêu tên. Nhưng mà thực ra đó, dù tên gọi có khác nhau nhưng chỉ nhấn mạnh đến công án thời đầu thôi. Nó có những cái điểm dị biệt nhất định nhưng thực ra là đi theo phương pháp đó. Tại Việt Nam thì hiệu quả và cái khuynh hướng đi theo dòng thiền như thế chỉ là một danh xưng thôi. Mặc dầu tất cả các tu sĩ ở trong nước Việt Nam đó đều được ghi là tự Lâm Tế Chánh Tông, tự Lâm Tế Gia Phổ, vân vân, tức là nói dòng thiền Lâm Tế, nhưng thực tế đó, cái truyền thống thực tập thiền đó đã kết thúc không biết bao nhiêu thế kỷ rồi, chỉ có sinh hoạt về tín ngưỡng thôi. Đầu thập niên 60 của thế kỷ trước đó, có lẽ nhận ra những cái khoảng trống đó đó, thì Sư Ông Lào Mai được xem là người đầu tiên là quay trở về lại với phương pháp thiền. Và lúc đó đó thì chủ yếu là dựa vào thiền công án và thoại đầu của Trung Quốc. Nếu chúng ta đọc hai tác phẩm Nẻo Về Của Ý và Nẻo Vào Thường Học đó, thì chúng ta thấy là cái cách lý giải của Sông Lào Mai về thiền thực ra là phân tích các cái giá trị công án mà lịch sử các vị tổ sư của Trung Hoa và Việt Nam đã để lại thôi. Từ năm 1966 thì lúc đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử Sư ông Lào Mai sang du học tại Hoa Kỳ và đại diện chính thức và duy nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại. Thì lúc đó đó, qua cái cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa nói về cuộc chiến tương tàn tương khốc của Việt Nam, thì Sư ông Lào Mai đã dịch cái từ giáo hội đó, đó là Unified Buddhist Church. Hiện nay thì hoạt động này đó thì nó trở thành giống như một cái hoạt động riêng của Lào Mai ta, chứ thực ra lúc đầu đó nó là đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì mục đích lúc đó giáo hội đề cử Song đi đó là vì muốn Song quay trở về để làm hiệu trưởng trường Đại học Vạn Hạnh, mà người đặt nền tảng viên đó đầu tiên là sư ông. Lúc đó đó nó là một cái trường cao đẳng Phật học mà trụ sở của nó là nằm ở tại tại chùa Pháp Hội, đối diện với rạp Hòa Bình. Nó là nằm ở trong chợ, cách khoảng chừng 50 mét đường chim bay thôi. Cùng thế hệ với sư ông Lào Mai đấy thì có sư ông Thanh Từ. Thì hai người kết nghĩa lên Phương Bối Am để bắt đầu tìm kiếm và thực tập phương pháp thiền. Từ năm 1966 đấy, sau khi đi du học đó, thì Sông Lào Mai bắt gặp tác phẩm Kinh An Bang Thủ Ý, tương đương bản Bali đó là Kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Và theo tôi đó, đó là một cái bước ngoặt rất là lớn ở trong đời hoằng pháp của sư ông. Sư ông đã ngừng việc truyền bá phương pháp thiền công án thời đầu và bắt đầu thành lập ra cái dòng thiền chánh niệm mà Lào Mai hiện có bây giờ, tức là dựa vào Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Thân Hành Niệm, Kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc Kinh Trung Bộ. Có một ấn bản lớn hơn, chi tiết hơn, đó là Kinh Đại Niệm Xứ thuộc Kinh số 10 của Trường Bộ Kinh. Bằng cái tính sáng tạo, bằng cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ rất thông minh, dễ hiểu, Sư Lào Mai đã giới thiệu một hình thái Đạo Phật và ngày nay chúng ta biết đến, đó là Engage Buddhism. Thực ra đó là cái giai đoạn đầu của sông thôi. Khi mà nhập thế về phương diện sâu và chính trị để kêu gọi tái thiết lập lại hòa bình cho Việt Nam. Mà lúc đó đó, cái hoạt động chính yếu đó là cái trường thanh niên phụng sự xã hội do sông Lào Mai xây dựng ở tại cái địa điểm mà bây giờ được xem đó là chùa Pháp Vân ở Sài Gòn. Và cái nền tảng nhập thế cho trường phái này đó, đó là 14 giới tiếp hiện. Hiện nay đó thì rất nhiều cư sĩ trí thức vẫn tiếp tục tiếp nhận những điều giới này để nhập thế năng động. Thì từ khi truyền bá một đạo Phật mới dựa vào phương pháp thiền gốc được Đức Phật giảng dạy đó, thì ở phương Tây chúng ta thấy là mở ra một cái phương trời mới mà bây giờ giới trí thức tạm gọi đó là cái cuộc cách mạng thiền. Nếu chúng ta truy về quá khứ trước đó khoảng chừng 2-3 thập niên thì chúng ta thấy có hai nhân vật, một là nổi tiếng thế giới và hai là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam. Nổi tiếng thế giới thì có thầy trò Suzuki qua một chuỗi các bài viết mà sau đó xuất bản thành 3 tập Zen Essays, được dịch trong tiếng Việt là Thiền Luận. Thì chủ yếu là giới thiệu về phương pháp thiền công án và tội đầu. Mà vào thời điểm đó đó, giới học thuật của Hoa Kỳ đó rất đam mê, dẫn đến những cái nghiên cứu thiền và phân tâm học của Freud, rồi thiền và não bộ, vân vân. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở phạm vi học được thôi, không đi vào thực tại cuộc sống của người dân Hoa Kỳ. Khi mà phương pháp thiền của sư ông Lào Mai được truyền bá đó, thì bắt đầu giới trí thức phương Tây đó biết đến đạo Phật nhiều hơn bằng những cái tác phẩm rất là ấn tượng lý giải về thiền, về phương diện ứng dụng mà cái năng lực chuyển hóa của nó đó sẽ mang lại một cách rất thiết thực cho bất kỳ ai thực tập. Thì từ đó đó, cái chỗ đứng của dòng thiền Phật giáo ấy, ở phía Hoa Kỳ và một số nước phương Tây đó, có thể nói là đi vào đạo Phật bằng cái chìa khóa của làng Mai. Dĩ nhiên là chúng ta không có phủ định, bên cạnh đó còn có những đóng góp của dòng thiền Vipassana do cư sĩ thiền cư Goenka sáng lập, mà hiện nay đã có 150 trung tâm trên toàn cầu. Rồi ngoài ra thì còn có thêm các nhà sư Tây Tạng truyền bá một đạo Phật bao quát Kim Cang Thừa, và cũng góp phần khai sáng sự hiểu biết Phật giáo của phương Tây. Nhưng đi vào cái thực tập á, thì phải nói rằng là thiền chánh niệm nó có những cái giá trị rất là thiết thực. Bây giờ tôi xin đặt ra một vấn đề đó, đó là cái phương pháp mà Đức Phật nói rằng Ngài chỉ là người chỉ đường, thì cốt lõi phương pháp đó là cái gì? Dĩ nhiên như tôi đã nói là Trung Quốc đặt ra giả thuyết là 84.000 pháp môn, nhưng trên thực tế đó Trung Quốc chỉ truyền bá 10 pháp môn. Khi Nhật Bản tiếp thu đạo Phật từ Trung Quốc đó, thì Nhật Bản phát triển thành là 14 pháp môn. Nam Bắc Triều Tiên tiếp thu đạo Phật từ Trung Quốc đó, thì chỉ còn lại Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thì hiện nay là Thiền Tông đó, là một cái dòng chính ở tại đó là Nam Hàn. Còn Tây Tạng đó thì đi theo Kim Cang Thừa, mà các hoạt động chính yếu của nó đó thì một mặt đó là một bản sao của trường phái Đại học Na Lan Đà, tức là đào tạo giáo dục Phật học đó, trung bình là 17 cho đến 20 năm. Nhưng mà cái về hành trì đó thì lại vay mượn quá nhiều từ Bà La Môn giáo, tức là qua những cái thần chú mà nó vốn đó là được đưa vào trong đạo Phật Đại Thừa đó khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Như vậy thì trên thực tế đó thì trong cái cộng đồng Phật giáo thế giới đó, chúng ta thấy là tồn tại rất nhiều các phương pháp tu tập, những nguyên hướng khác nhau, và phương pháp nào cũng cho mình đó là đi đúng với cái truyền thống của Đức Phật nhất, hoặc là đại thừa nhất. Nhưng mà thực tế đó, cái hiệu quả làm đạo đó, nếu công tâm mà nói đó, thì những nước Phật giáo Nam truyền đó là giữ dân số Phật tử ở các quốc gia đó tốt nhất. Chẳng hạn như Miến Điện đó, 97% dân số là Phật tử, Thái Lan 96%, Lào 94%, Campuchia khoảng 90%, còn Sri Lanka đó là 75%, do cái can thiệp chính trị của Hổ Tamin ở miền nam của Ấn Độ, một nước quá lớn, cho nên đó làm cho Tích Lan chỉ giữ được 75% dân số thôi. Đó là cái thực tại phương pháp làm đạo mà tôi cho rằng là tương đối có hiệu quả, vì họ đi rất là gần với Đức Phật và làm cho các thế hệ con cháu đó của những nước này đó cứ sinh ra lớn lên tiếp tục tiếp nhận đạo Phật. Đặc biệt cách thức làm đạo của Đại Thừa, mình tự cho mình đó là phương tiện chuyên chở lớn, tâm hồn lớn, trí tuệ lớn, từ bi lớn, phương pháp làm đạo hiệu quả. Nhưng mà tính về phương diện dân số quốc dân đó thì Phật giáo Đại Thừa bị thất bại. Hiện nay Việt Nam như đã nói là khoảng 18% dân số là Phật tử thôi. Trung Quốc là 1.4 tỷ người, chỉ có 15% dân số theo Phật giáo. Tại nước lớn như thế mà bây giờ chỉ có 80.000 tăng ni, Việt Nam là 52.000, Trung Quốc chỉ có 80.000 thôi. Từ năm 1959 á, do sáp nhập và Trung Tây Tạng thành một tỉnh của Trung Quốc thì Trung Quốc có thêm được 40.000 tăng ni, nâng cái tổng số lên là 120.000 tăng ni, và số này đó giữ nguyên từ năm 1959 cho đến bây giờ, có nghĩa là cái tăng trưởng đó nó không có. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc đó, đang bị mất dần cái chỗ đứng Phật giáo tại quốc gia của mình. Nhật Bản thì có khoảng 40.000 ngôi chùa, trong đó đó có 16.000 ngôi chùa không còn người làm chủ trì. Thế là giới trẻ của Nhật Bản đó là mất cái cảm hứng trở thành người tu. Mặc dù đất nước này đó là có trường phái Tăng Tăng, tức là tu sĩ giống như mục sư của Tinh Lành. Bây giờ 16.000 ngôi chùa đó đó, con cái của các nhà sư trụ trì không muốn tiếp tục làm chủ trì nữa, cho nên dẫn đến cái tình trạng đó là chùa không có người hướng dẫn tâm linh. Thì tôi điểm qua như vậy để thấy rằng là cái cách thức làm đạo của nhiều dòng phái đại thừa đó đã mất dần cái sự thu hút mà theo tôi đó, đó là giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ. Đứng từ một cái bề mặt bao quát là người đọc rất nhiều sách của sư ông từ nhỏ cho đến bây giờ, và gắn kết ba chuyến đi 2005, 2007, 2008 đó, thì tôi thấy là giới trẻ trong nước á, đi theo phương pháp làm mai khá đông, gần 400 người xuất gia. Thì trong đây có một số quý thầy quý sư cô xuất gia vào vào những cái đợt đó. Nếu không có biến cố của Bát Nhã vào năm 2009 đó, thì cái sự tăng trưởng về giới trẻ đi tu trong làng Mai thì tôi đoán đó có thể lên đến là vài ngàn người, chứ không dừng lại ở 400 trong vòng 3 năm đó đâu. Thì cái biến cố đó là một điều như vậy á, cái gì đã làm cho là dòng thiền này nó có cái sự thu hút lớn đến thế? Thì theo tôi là vì sông làng Mai đó giới thiệu một đạo Phật mà nhìn bằng là trí tuệ đó, thì người ta thấy rằng là đây là cái điểm tựa tâm linh mà con người cần phải hướng về. Đó là điều mà nếu cho quay về lịch sử 2600 năm về trước đó, Đức Phật đã có một sự thu hút lớn vĩ đại hơn thế. Bởi vì là hai cái kinh hướng này đó, nó rất là gần nhau, cho nên cái kết quả đó, nó đưa đến là cũng giống nhau. Chúng ta ôm lại vào khoảng một năm đầu sau khi Đức Phật giác ngộ thôi, Đức Phật đã độ được năm đạo sĩ trở thành tăng sĩ, 55 thương gia trở thành tăng sĩ, tạo ra 60 A-la-hán đầu tiên truyền bá chân lý mới, rồi 1200 đạo sĩ Bà-la-môn bỏ đạo tập thể thông qua sự hướng dẫn của Ba Nêm Ca Diếp để trở thành xuất sĩ của Đức Phật, rồi 8 trên tổng số 16 vị vua của 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ quy làm đệ tử của Đức Phật, hàng ngàn tướng lĩnh quan văn ở trong nhiều triều đình đó đã bỏ đạo Bà La Môn và trở thành Phật tử. Thì có lẽ cái sự cải đạo tập thể bằng con đường hòa bình và chân lý mới này nè, tôi cho rằng là chưa từng có một truyền thống tâm linh nào có thể có sự thu hút đó là bằng một phần tư như là Đức Phật. Đó là giới trẻ, giới trí thức. Nếu chúng ta làm một bài toán đi, thì năm anh em Kiều Trần Dư đó, thực ra bốn người đó là giới chính trị, chỉ có Kiều Trần Dư là đạo sĩ, một trong những người đón Đức Phật lúc mà ngài mới sinh ra. Như vậy là Đức Phật nhấn mạnh đến giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ. Sau đó đó Đức Phật mới độ giới bình dân. Bởi vì về phương diện xã hội đó, dầu là có chủ trương bình đẳng đi nữa, giới bình dân sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của những thành phần này. Như vậy khi Đức Phật là nắm ba thành phần quan trọng nhất của xã hội Ấn Độ đó, thì tự động Đức Phật có hàng loạt các tín đồ mới, do những người lãnh đạo của họ đã giác ngộ chân lý của Đức Phật, họ đã từ bỏ tôn giáo gốc đi theo Đức Phật, thì những người bên dưới sẽ tự động đi theo thôi. Đó là cái hiệu quả truyền đạo đó, và nó là rất là lớn. Còn bây giờ thì Phật giáo Đại Thừa nói chung và Phật giáo Việt Nam trong nước và hải ngoại nói riêng, ngoài chùa phái Làng Mai, thì tôi cho rằng là chỉ mới tập trung xoay quanh ba đối tượng, đó là người già, người bệnh và người chết. Người già bệnh á, thì có các nghi thức cầu an, gồm có kinh dược sư, phẩm phổ môn quan thế âm, và các nghi thức sám pháp. Rồi về người chết á, thì có kinh A-di-đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan. Các nghi thức của chúng ta chỉ xoay quanh những vấn đề này thôi. Và từ đó đó, trải qua thế này đến thế khác đó, các Phật tử đến chùa chẳng qua chỉ mới dừng lại ở cái thiền cấp tín ngưỡng, mà theo tôi nó không thuộc về Phật giáo. Nó là một sự tiếp biến văn hóa từ các tôn giáo khác. Khi mà đạo Phật có mặt ở một quốc gia mới đó, có cái sự tương tác giữa hai bên đó, làm cho mình phải tiếp thu thôi, chứ đâu phải là cái cốt là của đạo Phật. Thì tôi tạm dùng một cái hình ảnh đó là cây bồ đề và dây chùm gửi để dễ hình dung. Thì các hoạt động tín ngưỡng mà Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Mông Cổ và nhiều quốc gia ảnh hưởng theo cộng đồng Tây Tạng chỉ mới dừng lại ở phương diện tín ngưỡng. Và điều đó đó, theo tôi đó, nó đã làm cho là những thành phần quan trọng của xã hội đó bắt đầu xoay lưng với đạo Phật. Vì họ cảm thấy rằng là đến với đạo Phật đó, họ học được cái gì đó mà về bản chất đó Đức Phật đã mang lại như là những thế kỷ trước. Từ đó đó, cái nhu cầu làm mới phương pháp truyền đạo được đặt ra đó như là cái nhiệm vụ rất quan trọng của giới xuất sĩ. Tôi còn nhớ vào năm 2000 khi Đức Dalai Lama thứ 14 hội kiến với Tăng thống Thái Lan và Hòa thượng sáng lập và hội nghị thường đỉnh Phật giáo thế giới Buddhist Summit. Thì các vị đó đã bàn đến cái sự tụt giảm dân số Phật giáo trên toàn cầu. Và hiện nay theo Wikipedia thì chúng ta có khoảng 400 triệu thôi. Thì cái kết luận lúc đó đó, các nhà lãnh đạo Phật giáo đều thống nhất, đó là trách nhiệm thuộc về tăng ni. Nhưng mà chúng ta lại chưa có cái cơ hội đào sâu. Mặc dù các tăng ni nào cũng có cái lý tưởng lớn, có nguyện vọng lớn, có cái nỗ lực lớn, mà tại sao cái nền minh triết của Đức Phật đó mất dần sự thu hút và chỉ đứng ở cái vị thế là thứ tư trên toàn cầu thôi. Và lẽ ra đó, về cái lợi thế có mặt trước thì Chúa giáo là 6 thế kỷ, và nhiều tôn giáo khác như là Tin Lành giáo, Chánh tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo đến nhiều thế kỷ nữa, mà mình lại không trở thành một tôn giáo của đại đa số. Đang khi cái lợi thế về minh triết, lợi thế về thực tập, lợi thế về chuyển hóa, lợi thế về việc xây dựng hòa bình, lợi thế kết thúc nỗi khổ niềm đau của Phật giáo đó cao hơn bất kỳ tôn giáo nào, tại sao Phật giáo vẫn là thiểu số so với các tôn giáo lớn có sao mình đến vài thế kỷ? Thì tôi cho rằng đó là cách thức làm đạo của tăng ni thôi. Dẫn nhập một cách dài để chúng ta thấy là cái phương pháp truyền bá đạo của Đức Phật đã không được các tăng ni nói chung sử dụng một cách có hiệu quả, và nhiều trường phái cho phép mình là phương tiện hóa, tức là giảm bớt những gì Đức Phật đã dạy, thêm vào những gì mà Đức Phật không có nói đến, như một cái phương tiện dẫn dụ ra, giống như cho các viên chocolate để người ta mê, người ta là thưởng thức đó. Nhưng mà sau khi mà đạt được tính phương tiện đó rồi đó, thì phần lớn không có ai có trách nhiệm tháo dỡ nó. Giống như là xây dựng một tòa nhà, chúng ta phải làm hệ thống giàn giáo, nhưng mà xong tòa nhà để sử dụng đó thì phải dẹp giàn giáo đi. Thì phần lớn các tăng ni đã không tháo tính phương tiện. Khi mình đã đạt được mục đích đó là nhờ đó mà các Phật tử là đến với đạo. Và cuối cùng đó là Phật tử dừng lại ở cái ngưỡng của tín ngưỡng đó, mà vốn nó không phải là bản chất của đạo Phật. Theo tôi đó thì có 3 bài kinh quan trọng mà dựa vào nó đó chúng ta có thể nhìn một cách bao quát để thấy về phương pháp tâm linh mà theo đó đó Đức Phật đã thu hút, đó là giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ đến với Ngài một cách rất là tự nhiên, chứ không phải bằng cái phương pháp đó là ngụy biện hay là khéo léo về ngoại giao bằng cách này nọ để được lòng quần chúng. Thì bài kinh thứ nhất là kinh Chuyển Pháp Luân, còn được gọi là kinh Tứ Thánh Đế. Trung Quốc thì không dùng là Thánh Đế, mặc dù cái nguyên ngữ đó là Ariya Magga, là con đường thánh. Thì Trung Quốc dịch lại là Diệu Đế. Diệu là màu nhiệm. Màu nhiệm thì nó thuộc về niềm tin, chứ nó không thuộc về bản chất nhân quả. Còn cái mà Đức Phật dụng ý đó là gì? Bất kỳ ai đi trên con đường này thì từ khổ trở thành an vui, từ phàm trở thành thánh thôi. Nó là cái con đường mà kết quả nó phải dẫn đến như thế chứ không có khác. Thì bài kinh này Đức Phật đưa ra phương pháp tâm linh của Ngài thì gồm có 4 bước thôi. Bước 1, thừa nhận các nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Và người thừa nhận đó chỉ thực Phật chánh niệm để quan sát ta, đó là không có cưỡng bức cái khổ đau đó, cũng không cần phải là khủng hoảng về nó. Và tránh 3 thái độ tiêu cực, đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau vì như thế là thiếu trách nhiệm và hèn nhát. Rồi cũng phải tránh cái tình trạng phớt lờ khổ đau vì như thế đó là liều mạng. Đồng thời cũng phải tránh tình trạng cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của mình. Bước 2 đó, Đức Phật kêu chúng ta là truy tìm và điểm mặt chỉ tên đâu là nguyên nhân. Ngài khẳng định trong rất nhiều kinh Pali đó, xưa cũng như là cho đến bây giờ, tôi chỉ có tuyên thuyết 2 điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau để mọi người không có ngộ nhận nó. Và thứ hai đó, chỉ ra con đường để kết thúc nó thôi. Thì theo Đức Phật đó, các khổ đau được chia làm 4 nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân tham lam dẫn đến là phạm pháp về kinh tế, lừa đảo, giết người, trộm cướp, mà phần lớn là nhà tù nó thuộc về nhóm tội phạm này. Nguyên nhân thứ hai là liên hệ đến là sự giận dữ và hận thù, bao gồm các hình thức chiến tranh, khủng bố, rồi đấu tranh, xung đột, mâu thuẫn, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quyền lợi kinh tế, quyền lợi xã hội, quyền lợi dân sự và danh dự. Rồi nhóm thứ ba đó là thuộc về sự thiếu hiểu biết, tức là mê tín dị đoan, rồi kiêng cử năm tháng ngày giờ tốt xấu, sợ hãi, vân vân. Và nhóm thứ tư là nhóm cố chấp, tức là chấp ngã, rồi chấp ngã sở hữu, chấp mình là chân lý, là bản lề, là trục xây, là hơn hết, người khác là phụ thuộc. Thì đây là 4 nhóm nguyên nhân. Thì Đức Phật gọi là khoanh vùng được nó là giải quyết được khổ đau hết mấy 10% nè. Bước 3 đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật, mà đỉnh cao là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cõi Phật, là thiên đường, là cực lạc Tây Phương, là cực lạc Đông Phương, mà là một trạng thái tâm khi mà nỗi khổ niềm đau kết thúc và nguyên nhân của nó không còn cơ hội để tái tạo. Bước 4 đó là thực tập bát chánh đạo, gồm có 3 trụ cột: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thời Đức Phật đó thì Ngài đưa trí tuệ lên đầu, trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thì sau này các tổ Trung Quốc đó, không biết vì lý do gì đã đảo cái tính trật tự của nó, mà đang khi cái dụng ý của Đức Phật là rất rõ, trí tuệ phải đi đầu. Vì cái chữ đạo Phật đó thực ra là có nguồn gốc từ chữ Bodhi, mà Bodhi là tuệ giác, tỉnh thức, mở mắt, giác ngộ, là sáng suốt. Và Đức Phật đó là xây dựng cái con đường tâm linh mới của Ngài trên nền tảng này. Đó. Thì đó Đức Phật mới đưa ra là chánh tri kiến, tức là có cái tầm nhìn đúng về thế giới quan và nhân sinh quan. Tránh tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Còn đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Còn về thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Thì sư ông Lần Mai đó thì nhấn mạnh chánh niệm, chánh định và trí tuệ thì một cách thực tập, vì dựa vào thiền chánh niệm mà, cho nên đưa yếu tố đó lên đầu. Còn chủ trương Đức Phật đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định, tức là 3 trụ cột, nó giống như cái chương vạc, không thể tách rời. Và là phương pháp mà tôi cho rằng là quan trọng nhất, và cũng là cái phương pháp thống nhất mà Đức Phật đã sử dụng trong 45 năm, chứ không có phương pháp thứ hai, huống hồ là 84.000 phương pháp, chuyện đó là không có thật. Trước khi qua đời đó tại Kusinaga đó, thì sách sử mô tả là Đức Phật đã hỏi tăng thân lần cuối: này các đệ tử, đây là dịp cuối cùng, nếu ai còn thắc mắc về Tứ Thánh Đế đó thì hãy xin hỏi. Thì tất cả đều đồng thanh trả lời rằng là nhờ nó mà chúng con đó đã trở thành chân nhân, có người tìm cả thánh nhân, có người thánh nhân, và nếu chưa là thánh nhân thì đang trên con đường để hướng đến nó. Cho nên Thế Tôn hãy an tâm, và cũng chúng con đang thực tập và sẽ tiếp tục thực tập các phương pháp này. Thì như vậy là bài kinh đầu và bài kinh cuối là Tứ Thánh Đế, đó là phương pháp rất là nhất quán. Qua đến kinh Trung Bộ đó thì Đức Phật có thuyết giảng bài kinh mang tựa đề là Tất Cả Lậu Hoặc, tức là vạch mặt toàn bộ các loại hình nỗi khổ niềm đau Và theo Đức Phật đó, có thể giải quyết nó bằng bằng 7 cách. Dựa vào 7 cách này đó thì chúng ta thấy đó là cái cách đầu Đức Phật gọi là giải quyết khổ đau bằng chánh tri kiến. Đây là cái từ thay thế cho trí tuệ ta. Và chánh tri kiến được định nghĩa trong kinh Tạng Pali rất đơn giản, đó là sự tiếp cận, sự giải quyết vấn đề bằng tứ thánh đế. Vấn đề chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội, gia đình, dân sự, phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều có thể giải quyết được hết. Nó có 4 bước như vừa nêu, không có khác. Thì như vậy là trong bài kinh này đó, Đức Phật đã lặp lại cái phương pháp tứ thánh đế đó, đó là phương pháp quan trọng nhất thôi. Rồi sau đó Ngài bổ sung thêm 6 phương pháp khác, mà thực ra nó là ứng dụng thêm, mở rộng thêm về nội dung của tứ thánh đế nằm ở phương pháp chánh tri kiến này. Thì 6 cái phương pháp bổ sung thêm đó, thực tế cũng là cái phần ứng dụng. Thì phương pháp thứ hai được gọi là phòng hộ tâm. Thì Ngài khuyên làm chủ 6 giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Rồi động tác co giãn tay chân, vân vân, xoay đầu trước, xoay đầu sau, xoay trái, xoay phải đều phải đạt được chánh niệm. Và cái kết quả đạt được á, được bài kinh này đưa ra là bằng một cái đoạn rất là ngắn. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là cái ngửi, cái biết. Như vậy là cái sự can thiệp ý thức chủ quan của con người trong cái tiến trình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung á, là không diễn ra. Cái đó đó duy thức học Phật giáo gọi là cái nhìn đó là hiện lượng, đó là trực quan, chưa có cái can thiệp chủ quan của ý thức. Rồi đó là cái bản chất là tối cao của chánh niệm và chánh tri kiến thôi trong mọi hoạt động của cơ thể. Phương pháp thứ ba đó là tiêu thụ đúng. Thì theo Đức Phật đó, thì người xuất gia thì có 4 vật dụng để nuôi thân hành đạo. Tiêu thụ đúng được hiểu là tiêu thụ ít và hài lòng với cái sự tiêu thụ ít đó, bao gồm mà tiêu thụ ăn uống, tức là thức ăn và thức uống. Rồi tiêu thụ áo quần chỉ có 3 y. Tiêu thụ giường và tọa cụ, mỗi người chỉ ngủ cho một chiếc đơn. Cái tọa cụ thì dùng cụ ngồi, ngồi thiền. Và tiêu thụ y dược để chữa lành bệnh mình. Thì Đức Phật dạy là cần phải làm chủ các cái điều kiện tiêu thụ đó ở mức độ là rất là tối thiểu. Và càng tiêu thụ ít chừng nào thì càng dễ tiêu chừng đó. Nhất là về phương diện phản ứng hormone. Mặc dù trong kinh thì không có nêu ra, nhưng mà bằng cái kiến thức y học ngày nay đó, chúng ta thấy là Đức Phật rất là có lý và Ngài thấy rất rõ, cho nên Ngài mới kêu gọi là mình tiêu thụ ít. Thì việc mà tiêu thụ các loại thực phẩm mặn đó, thì nó làm cho cơ thể tạo ra một cái phản ứng hormone mang tên trong y học đó là testosterone. Thì đây là một cái loại hormone tính dục. Mà ai đó là tiêu thụ nhiều cái thực phẩm thịt đỏ đó, thì tự động cái nhu cầu đó nó gia tăng, làm cho cái việc mà chung thủy một vợ một chồng rất là khó. Còn đối với người xuất gia trọn đời đó lại còn khó nữa. Vì thì bằng cái việc mà tiêu thụ một cách rất là giản đơn, thì cái việc mà chấp về tham ái, tức là tính dục và tình yêu, rồi chấp về tính sở hữu, chấp về tiện nghi vật chất đó, gần như là nó hiếm khi xảy ra. Thì tu sĩ theo cách đó đó được xem là một nhà gọi là vô sản chuyên chính đúng nghĩa. Bằng cái tinh thần vô sản chuyên chính đó đó, thì người tu sẽ trở nên rất là thông dong, nay chỗ này mai chỗ nọ, chỗ nào có nhu cầu đó thì mang Phật sự đến thôi. Mà mô hình làng Mai đó tôi cho rằng là đang đi theo cách này, tức là luân chuyển, ngoại trừ một số người vì lý do quốc tịch phải đại diện để mà đứng tên cái cơ sở tu viện thôi, thì phải ở đó để chịu trách nhiệm pháp lý. Còn phần lớn là luân chuyển từ địa điểm A sang địa điểm B, từ cái tu viện A sang tu viện B, theo sự điều chuyển của lạc. Thì cái đó nó giống với cái khuynh hướng mà ngày xưa Đức Phật đã dạy, rời rạc bay đó thôi. Chỗ nào có Phật sự là đi, chỗ nào hết Phật sự thì qua một cái chỗ khác. Phương pháp thứ tư đó là phương pháp kham nhẫn. Đức Phật nêu ra gồm có nhiều cái kham nhẫn: kham nhẫn thời tiết khí hậu, kham nhẫn ruồi muỗi, kham nhẫn sự nóng lạnh, kham nhẫn các lời thị phi, kham nhẫn các nghịch cảnh, kham nhẫn khi mà sống trong những cái biến cố khó khăn, những cái sự cố, những nghịch cảnh, bao gồm nói thì bây giờ đó là biến cố chính trị, để nuôi cái lòng từ bi lớn, nuôi cam kết lớn, nuôi quyền lực lớn, và thể hiện ra các hành động lớn để làm thay đổi và chuyển hóa cuộc đời. Thì theo Đức Phật đó, cái cách đó nó sẽ giúp cho là tu sĩ đó có thể thành công và giữ được cái mối đạo trong những cái biến cố mà sự lựa chọn của chúng ta là rất ít, như là tình huống nội chiến của Việt Nam. Phương pháp thứ năm là biết tránh né. Thì Đức Phật khuyên là phải tránh thú dữ ở trong rừng sâu núi cao, rồi tránh các loại vực thẳm, tránh các loại sông nước sâu vì có thể bị chết đuối, rồi tránh những cái nơi bị giới nghiêm hay là chiến sự bất ổn, khủng bố, rồi tránh giao du với những bài xấu, rồi tránh tất cả những cái không gian nào mà mình tới đó đó mình chỉ tăng trưởng về vật chất nhưng mà nó không làm cho mình an lạc được nội tâm và tăng trưởng được cái chất lượng hạnh phúc. Thì bằng cách này đó thì có rất nhiều các nỗi khổ niềm đau đó gắn liền với cái sự mà khéo tránh né đó sẽ giúp cho chúng ta được hạnh phúc. Phương pháp thứ sáu đó là đoạn trừ. Thì đây là phương pháp đối đầu trực diện. Thì Đức Phật nêu ra có bốn nội dung mà người tu đó cần phải là đặt nó xuống thành dấu chấm hết. Thì gồm có kết thúc tham ái, kết thúc hận thù, kết thúc hủy hại và kết thúc tất cả những cái gì được xem là bất thiện. Thì cái này nó là nền tảng đạo đức học và cũng là cái nền tảng để nâng đỡ tất cả các hệ luật pháp trên thế giới. Và cuối cùng đó là tu tập bảy giác ngộ. Thì bảy giác ngộ á, nó gồm có bắt đầu bằng chánh niệm, kế đến là trạch pháp, sau đó đó là chánh tinh tấn, rồi cái niềm hoan hỷ tự nhiên, cái trạng thái khinh an của thân và của tâm, cuối cùng á là đi sâu vào định, rồi dừng lại ở sự buông xả mỗi ý niệm để đạt được thanh tịnh tuyệt đối. Nếu mà chúng ta dựa vào cái mô hình bảy yếu tố giác ngộ đấy, thì chúng ta thấy là cái ban đầu bắt đầu bằng chánh niệm, nhưng mà nó không dừng ở chánh niệm đó, nó phải đi theo một cái lộ trình có những cái sự hỗ trợ khác, để cuối cùng á là hành giả không trụ vào cái sự đạt được, là do tiến trình thực tập đúng với những gì mà bảy yếu tố giác ngộ này đặt ra, cho nên là phải hướng đến cái sự xả niệm thanh tịnh. Và điều này nếu chúng ta đối chiếu lại với vài chục bản kinh Pali nói về bốn cấp độ thiền. Thiền thứ nhất là từ bỏ tham ái và tình yêu. Cấp độ thiền thứ hai đó là dựa vào định để có được cái hỷ lạc nội tại. Cấp độ thứ ba đó là buông cái an lạc của thiền một thiền hai này đó để có cái hỷ lạc sâu sắc hơn. Và cấp độ thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh. Thì chúng ta thấy là hai cái kịch bản này là hoàn toàn giống nhau, tức là dừng lại ở cái buông xả. Mà về sau này dòng thiền Công Án và Thọ Đầu đó, tức là dùng khái niệm là vô sở trụ. Thực ra vô sở trụ nó đồng nghĩa với là xả niệm thôi. Thì chúng ta vẫn còn nhớ đó, vào mấy tháng đầu sau khi rời bỏ Kadila vệ đó, Đức Phật đã dừng chân ở Vesali. Đây là cái trú xứ của những nhà là làm đạo vô thần theo trường phái Khỏa Thân, đó là Kỳ Na giáo. Thì Đức Phật đã học với hai vị đạo sĩ Sa Môn ở đạo sĩ Arara. Thì Đức Phật đạt được cái loại thiền đó là vô sở hữu xứ, là một trạng thái mà mình nhìn nhận đó là không có cái gì thuộc về sở hữu của mình. Như vậy là khi vô thường đến, già, bệnh, chết, tổn thất, mất mát, thì thông thường chúng ta trỗi dậy nỗi khổ niềm đau vì sự tiếc nuối và bám dính. Thì việc quan niệm mình không có một cái sở hữu nào hết đó, sẽ làm cho chúng ta đó gọi là bình thường hóa, và làm cho tâm mình đó khỏi bị vướng dính vào cái khổ đau này. Như là Đức Phật cho rằng đó, đây là tiến trình hình dung thôi, nó chỉ có cái chức năng đó là làm cho mình tạm quên cái nỗi khổ niềm đau tạm thời thôi, chứ nó không phải là giải pháp. Cho nên Đức Phật đã từ bỏ phương pháp này. Qua đến cái phương pháp thứ hai đó là Đức Phật học với đạo sĩ Uddaka Ramabutta, và Đức Phật đã đạt được cái cảnh giới thiền được gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Nếu nói về bản chất đó, thì nó là một cái dòng chảy vi tế của tâm, nó sâu lắng đến độ mình có cảm giác như không còn tưởng. Tưởng là một tiến trình ý niệm hóa, bây giờ không còn tưởng nữa thì cái con người nó trở nên là lăng lăng bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái lắm. Đó là do cái tiến trình tưởng của mình ra thôi. Nhưng mà nói rằng nó không còn tưởng được không đúng, bởi vì cái dòng chảy của tâm thức vẫn còn trong cái cơ thể này. Sau khi đạt được nó rồi, đánh giá lại đó, Đức Phật nghĩ rằng đây cũng không phải là phương pháp mà Ngài hướng đến để mong giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Do Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ. Thì tại Ấn Độ vào thời điểm đó, ngoài hai dòng thiền này ra, nó còn có ba cái phương pháp thiền khác gộp lại, nó gọi là năm cảnh giới thiền vô sắc. Mà cao nhất của nó đó là diệt thọ tưởng định. Diệt là kết thúc, thọ đó là cảm xúc, tưởng là ý niệm hóa. Đây là một loại thiền định mà người an trú vào đó gần như nó giống như là cái vật vô tri vô giác vậy. Các nỗi khổ niềm đau là do chúng ta có ý thức về nó, cho nên giờ mình không còn ý thức nữa là mình không còn khổ đau. Cho nên đó là một số đạo sĩ Bà La Môn đó là cố gắng thực tập và xem đây là cái kết quả cao nhất có thể đạt được. Tương truyền thì tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền bá dòng thiền, nhưng mà vì không tìm ra được người thích hợp, cho nên đó là mới xoay mặt vào trong vách tường chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn 9 năm và ngồi bất động bằng cái phương pháp diệt thọ tưởng định. Cái đó không phải là một cái sự cường điệu đâu. Cách đây vài năm thì tại Ấn Độ, xin lỗi, tại Nepal đó, có một vị tăng sĩ trẻ mà người dân nó đặt là Buddha Boy, là cậu bé Phật. Tên của cậu ta đó cũng là Siddhartha, giống như Đức Phật. Và vị tăng sĩ trẻ này đã có năng lực đó là ngồi thiền định gần 2 năm trời, không ăn, không uống, không đứng dậy, bất động. Thì các cái hãng truyền thông của thế giới như là BBC, CNN và nhiều cái hãng khác đã đến làm phóng sự, thì sợ làm nhiễu loạn cái sự tu tập diệt thọ tưởng định. Thì cậu ruột của vị tăng sĩ trẻ này đó là một vị Lạt Ma Tây Tạng, đã chuyển tăng sĩ này đến một cái nơi khác mà không có lộ tông tích. Thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng là thời hiện đại này, khi mà truyền thông bị nhiễu sóng, các phương tiện hưởng thụ nó quá nhiều, mà vẫn còn có người đạt được diệt thọ tưởng định, thì thời của Đức Phật đó, truyền thông nó rất là ít. Nó giống như vô Mộc Lan nè, là sóng điện thoại là bị cắt hết, là có tivi, không có radio, không có báo, không có tạp chí, chỉ là có thư viện về Phật pháp thôi, nhưng mà sử dụng có chọn lọc. Chúng ta gần như là cắt đứt với truyền thông, là cắt đứt cái khổ đau. Thì truyền thông đó làm mình khổ nhiều thứ lắm. Thì thầy Đức Phật cũng như thế. Cho nên là có nhiều người ta thuộc được kinh điển lào lào. Hiện nay đó thì toàn nước Miến Điện đã có 14 tam tạng pháp sư, ta thuộc Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Cương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Văn Phách thôi. Và hiện nay thì còn sống 9 vị, là một số vị đã qua đời, 9 vị vẫn còn sống. Thì thời Đức Phật á, nhiều vị thánh A-la-hán mà thuộc kinh điển là điều mà chúng ta không thể hoài nghi à. Là do vậy ít truyền thông, ít hưởng thụ, thì cái ký ức á, và sự tập trung vào thiền định của người ta sẽ tốt hơn. Tôi nêu vấn đề này ra để đúc kết một cái nhận thức mà tôi nghĩ rất là quan trọng. Đó là trong 7 điều mà Đức Phật cho rằng đó, ai thực tập theo sẽ đạt được đó, là việc đặt gánh nặng của đạo xuống, mở ra cái kết cửa hạnh phúc cho mình và cho người. Thì cái phương pháp đầu là chánh tri kiến, được hiểu tương đương ở trong kinh này đó là tứ thánh đế. Và phương pháp cuối cùng đó là 7 yếu tố giác ngộ, mà bắt đầu của nó là bằng chánh niệm, và kết thúc của nó là ở xả niệm thanh tịnh. Tức là bắt đầu bằng chánh niệm và kết thúc ở xả niệm. Và đó là cái phương pháp thực tập thiền của Đức Phật. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ đó, cái phần quán thân, trên thân, thì chúng ta thấy là có 8 cái kỹ năng thở. Làm chủ bằng chánh niệm hơi thở vào ngắn, làm chủ chánh niệm hơi thở ra ngắn, làm chủ chánh niệm hơi thở vào dài, làm chủ chánh niệm hơi thở ra dài, rồi làm chủ chánh niệm hơi thở ra với ý thức toàn thân, làm chủ chánh niệm hơi thở vào với ý thức toàn thân, rồi an tịnh toàn thân, làm chủ hơi thở vào, an tịnh toàn thân, làm chủ hơi thở ra. Ở kinh 16 pháp định hương thở đó, thì từ 8 cái tục thở này Đức Phật phát triển thành là 16, và chia làm 4 nhóm kỹ thuật thở liên hệ đến thân, 4 kỹ thuật thở liên hệ đến cảm xúc, 4 kỹ thuật thở liên hệ đến tâm, và 4 cái kỹ thuật thở đó liên hệ đến pháp. Đó là một phần triển khai rất là rộng. Thì tất cả những thứ này đó, nó đều giúp cho hành giả thực tập đạt được cái gì? Chánh niệm. Và từ chánh niệm đó, để đi sâu vào là định. Mà đỉnh cao nhất của định theo Đức Phật trong kinh Tạng Ba Đi đó là xả niệm thanh tịnh. Ít nhất là có khoảng 400 bài kinh có cái kết thúc là giống nhau. Tức là sau khi đạt được thiền thứ tư xả niệm thanh tịnh đó, thì hướng tâm về tam minh sẽ chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Tam minh là 3 tuệ giác. Tuệ giác thấy rõ quá khứ của mình từ đại cương đến chi tiết, ở kiếp gần nhất cho đến kiếp là không tìm ra điểm bắt đầu. Tuệ giác về tương lai, về sự tái sinh của tha nhân và chúng sinh. Rồi tuệ giác về toàn bộ khổ đau và nguyên nhân khổ đau đang kết thúc ở hiện tại này. Thì vậy cái sự giác ngộ mà Đức Phật chứng đắc với cái Bồ Đề đó, khi được định nghĩa qua 3 hình thức tuệ giác, thì chúng ta thấy là tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về hiện tại và tuệ giác về tương lai, trên nền tảng là chánh niệm và làm chủ bản thân. Nếu mà mình dựa vào những cái định nghĩa đó, thì chúng ta thấy là bản chất của sự thực tập đó, nó không có phải là cái gì đó quá cao siêu như cách thức mà Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc đã mô tả đâu. Ta dùng nhiều cái cách mô tả rất là ấn tượng, cao siêu, và thực tế nó không phải vậy. Nó rất là đơn giản, mà có trải nghiệm là có an lạc thôi. Như vậy trong tình huống khi mà một người thực tập không có thời gian nhiều đó, thì theo tôi từ 16 cái kỹ thuật thở của chánh niệm, mà theo Phật giáo Nam Truyền gọi là phương pháp thiền chỉ đó, thì chúng ta chỉ cần nhấn mạnh đến 3 cái kỹ thuật thôi. Kỹ thuật 1 đó là chánh niệm để làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn. Thì lúc đó đó, chúng ta có thể mượn cái sự điếm 1 cho đến 18 qua các động tác làm chủ ra vào này, dài và ngắn. Và chúng ta liên tưởng phình xẹp. Phình đó là diễn tả và cảm nhận cái hơi thở đang vào cơ thể, và xẹp đó là việc tống khứ cái hơi thở đó ra khỏi cơ thể. Kỹ thuật 2 đó là liên tưởng và hình dung làm thế nào đó cùng với hơi thở là trong sành, trong lành đó, đi vào bên trong cơ thể. Thì lúc đó là niềm vui, an lạc, hạnh phúc, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi được đó là tác động đến toàn thân. Thì cái thuật ngữ Phật học ở trong kinh Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ, Quán Niệm Hơi Thở và Thân Hành Niệm đó là hỷ lạc toàn thân, tôi thở vào, hỷ lạc toàn thân, tôi thở ra. và cùng với hơi thở ra bên ngoài đó, những chuột khí, thì chúng ta liên tưởng là nỗi khổ, niềm đau, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, căng thẳng, thù hằn, oan trái, nói chung là những cái tâm lý tiêu cực, tâm lý quỷ diệt đó, nó cũng theo đó được tống khứ ra bên ngoài. Và theo tôi đó, nếu chúng ta tập trung vào cái quán niệm này, thì người thực tập thiền đó sẽ trị được tất cả các hình thức bị trầm cảm. Mà theo y học ngày nay đó, 1/3 dân số thế giới trên 7.2 tỷ người đã bị dướng vào trầm cảm. Tức là nhấn mạnh là gì? Niềm vui, an lạc, hạnh phúc của tôi đang tác động lên toàn thân, bao gồm 84.000 chân lông, từng tế bào, làn da, thớ thịt, cơ thể và toàn bộ sự sống bây giờ và tại đây. Cái cảm nhận đó mặc dù là tưởng tượng nhưng mà rất là sâu sắc. Thì làng Mai đó với phương pháp rất là sáng tạo của sư ông, thì có rất nhiều bài ca. Bài ca thiền đó, nó nói về cái tính quán tưởng này, là hoa tươi mát, là núi vững vàng, là gì đó, rất là nhiều cái quán tưởng để mà trải nghiệm cái cảm giác này. Kỹ thuật 3 đó là xả niệm thanh tịnh, tức là mình có thể bỏ qua cái kỹ thuật thiền định 1, kỹ thuật thiền định 2, kỹ thuật thường định 3, để đi thẳng vào cái kỹ thuật thiền định 4, đó là xả niệm. Thì xả niệm chúng ta có thể vay một số hình ảnh để quán tưởng. Tôi là khúc gỗ, tôi là tảng đá, tôi là nước trôi, tôi là mây bay, tôi là gió thoảng. Mà tất cả các hiện tượng này là không có tri giác. Thì lúc đó, đó cái tiến trình ký ức về nỗi khổ, niềm đau quá khứ sẽ được khép lại thôi. Thì là cái mộng tưởng về tương lai nó sẽ không được diễn ra nữa. Lúc đó chúng ta chỉ tồn tại trong một cái thực tại bây giờ và tại đây, mà được đánh dấu là từng tích tắc, tức là cái thời gian ngắn nhất có thể trôi qua thôi, và tiếp tục nó trở thành quá khứ. Và nội dung này là thống nhất hoàn toàn với kinh Nhất Dạ Hiện Giả, khép quá khứ, không có mộng nữa tương lai, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Cho nên chánh niệm hiện tại thì chúng ta sẽ có được tương lai hạnh phúc. Thì đó là ba cái kỹ thuật rút ngắn từ 16 động tác thở trong các kinh mà sông Làng Mai đó, là bằng cái sự sáng tạo ngôn ngữ, rồi mô tả bằng cái kinh nghiệm thực tập, những cái trải nghiệm của tự thân mình, đã tạo ra một cái phương pháp thực tập đó rất là hấp dẫn. Mà ngay cả các nhà sư Nam Tông thường xuyên đọc kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ, Thân Hành Niệm, 10 pháp, 16 pháp quán niệm hơi thở, vẫn tìm thấy được rất nhiều cái mới để học. Còn những nhà theo Phật giáo Đại Thừa, bao gồm thực tập thiền công án, thiền tọa đầu và những pháp môn khác, thì chắc chắn là đọc vào những cái lý giải từ cái kinh nghiệm thực chứng đó của sư ông Làng Mai đó, thì thấy rằng là cũng có nhiều điều khác để bổ sung. Cho nên cả hai trường phái đều có thể học được từ cái cách truyền bá rất là nhẹ nhàng mà đi vào cái chiều sâu của sự thực tập. Nói như thế để tôi đi đến một cái kết luận đó, đó là nếu như chúng ta có một sự lựa chọn về cách thức làm đạo cho cộng đồng phương Tây nói chung và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, thì tôi đề nghị là nên lấy mô hình của Làng Mai, tại vì nó đáp ứng được giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh, và nó dẫn đến những cái tác dụng trị liệu những nỗi đau tâm, những cái nỗi khổ của cảm xúc và những cái chứng bệnh của cơ thể đó cũng có thể được giải phóng ở mức độ tương đối. Và đó là một đạo Phật rất là năng động, nhập thế theo một cách mới. Thì ở góc độ này chúng ta thấy là thiền sư Nhất Hạnh có hai cái giai đoạn nhập thế. Nhập thế giai đoạn 1 là xã hội và chính trị cho đến thời điểm năm 1982, và nhập thế giai đoạn 2 đó là từ 82 cho đến bây giờ, tức là nhập thế về việc thực tập là chuyển hóa, làm thế nào để đặt toàn bộ gánh nặng nỗi khổ niềm đau xuống để trải nghiệm hạnh phúc rất là thật. Thì cả hai cái nhập thế này đó, thì tôi nghĩ rằng đó là rất là hữu ích. Thì đối với cái phương diện nhập thế 1 đó, thì nhiều tăng ni càng tham gia chừng nào đó, thì cái vai trò xã hội của Phật giáo sẽ được nâng cao. Đang khi đó, tại các nước Phật giáo Đại Thừa, do vì người ta đi về cái chuyên tu rục tu rị theo cái tín ngưỡng, gần như là giới tri thức Phật giáo với vai trò là cư sĩ đó đã bỏ rơi xã hội và chính trị. Rồi cuối cùng đó, ở Trung Quốc, Việt Nam thì đạo Nho đó đóng vai trò là quốc đạo đó gần như là 80% lịch sử 2000 năm của đạo Phật tại đây. Chỉ còn có 20% là Phật giáo ngự trị thôi. Còn ở tại Nhật Bản đó, thì cái thần đạo của nó có một cái cấu trúc khác. Đó là một cái tôn giáo bản địa đặt nặng về cái chủ nghĩa anh hùng dân tộc, như một cái cách biết ơn để giữ cái chủ quyền độc lập của đất nước vậy đó. Và bằng cái thần đạo đó đó, Nhật Bản đã gọi là rất là thành công trong việc không du nhập đạo Nho và đạo Lão vào nước của mình, mặc dầu Phật giáo Nhật Bản là copy nguyên si 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên đó, Phật giáo Nhật Bản ở trong lịch sử tồn tại của nước này đó, vai trò quốc đạo gần như là chiếm đại đa số. Đó là một nước rất là ngoại lệ trong các nước Đại Thừa. Nhưng mà bây giờ đó thì cái chỗ đứng đó bị mất dần nè, vì cái tính thế tục hóa của đạo Phật này. Và tôi có 2 lần đi Nhật Bản, mỗi lần 15 ngày để giảng cho Việt Nam, cộng đồng Việt Nam á, thì phải nói rất rõ là người Nhật Bản tín ngưỡng còn cao hơn cả người Trung Quốc. Mặc dầu khoa học kỹ thuật Nhật Bản phát triển thuộc về đẳng cấp của thế giới, nhưng mà cái tín ngưỡng đó mà là tồn tại trong các chùa Nhật Bản đó, có lẽ là cũng khó có chùa nào hơn. Nên tôi không tin rằng là trong tương lai đó, cái mô hình của Phật Nhật Bản có thể trở thành một cái mô hình đó là làm phát triển Phật giáo trên thế giới, bởi vì nó đi quá nặng về tín ngưỡng thôi. Nếu chúng ta phân tích về bản chất về hành đạo của 2 tôn giáo chính đi, đó là Thiên Chúa giáo, rồi các cái giáo phái phát sinh từ đó như là Tin Lành giáo ở Anh, Chánh Thống giáo ở Nga, thì chúng ta thấy là nó có một sự đổi vị thay ngôi so với đạo Phật ở tại châu Á. Ngày nay đó thì sau 2 thập niên thầm lặng và công khai, các nhà thần học, các linh mục, các ma sơ đã đến các trung tâm thiền của Phật giáo, trong đó trung tâm thiền Lào Mai, để học thiền. Và họ đã làm mới tôn giáo của họ đó bằng phương pháp thiền, được gọi là thiền Thiên Chúa giáo. Và mỗi năm đó, Đại Chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn, nơi tôi có cơ hội chia sẻ một lần, thì cung cấp cho các nhà thờ ở châu Âu này khoảng 5.000 cái chuông chánh niệm của Sư Ông Nhất Hạnh theo cái kiểu đó, để các nhà thờ hướng dẫn thiền. Còn tại châu Á đó, thì cái khuynh hướng Tịnh Độ Tông đang đi theo một cái thiên cực, đó là tha lực hóa Đức Phật A Di Đà. Vì cái mô hình này đó, về nguồn gốc đó, thì mô phỏng từ là đạo bản địa của Ba Tư ngày xưa, mà nay là Iran Iraq. Khi mà người Ba Tư là xâm chiếm Ấn Độ, trở thành chủ nhân mới về chính trị và tôn giáo đó, thì cái tiếp biến văn hóa của Ba Tư cộng với Ấn Độ bản địa đã tạo ra một cái đạo mới gọi là Brahmanism, đạo Bà La Môn. Nay đó được gọi bằng cái tên khéo léo mới, đó là Hinduism, Ấn Độ giáo. Thì như vậy đó là cái mô hình của Đức Phật A Di Đà đã được mô phỏng lần một từ Ba Tư giáo, lần hai từ đạo Bà Môn giáo. Và nếu so với Thiên Chúa giáo thì chúng ta thấy mô hình này nó cũng là ná. Nếu như Thiên Chúa giáo có thiên quốc, nước của Chúa Trời, thì người Tịnh Độ Tông thì có cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nếu bên kia đó giao khoán niềm tin vào Chúa đó thì chết về thiên đường, với điều kiện là khi còn sống phải là con chiên trong đàn. Thì trong Tịnh Độ Tông á, là niệm Phật nhất tâm bất loạn là sẽ đạt được cái cơ hội được Đức Phật phóng hào quang tới tiếp dẫn đưa về Tây Phương ở trong Tích Tắc. Nếu bên kia thì có Đức Mẹ Maria, thì ở bên đạo Phật Tịnh Độ Tông có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, được gọi là Mẹ Từ Bi, mà nguồn gốc tại Ấn Độ là một người nam có râu quai nón, có cái thân hình đó là chữ V, qua đến Trung Quốc do văn hóa mẫu hệ đã nữ tính hóa, nữ tướng hóa vị Bồ Tát này. thì chúng ta thấy là cái mô hình rất là giống nhau. Và phương Tây đó, người ta phải thay đổi cái cách làm đạo của Thiên Chúa giáo, mà không đó là Thiên Chúa giáo sẽ dễ chết, nhà thờ sẽ bị phá sản, người đi nhà thờ sẽ bị dán dằn. Thì đó là cái trải nghiệm hai thập niên qua rồi, cho nên người ta đã thay đổi là bằng cách đó là các linh mục, các nhà thần học phải học thiền để làm mới tôn giáo của họ. Đang khi đó thì chúng ta đang có khuynh hướng là tín ngưỡng hóa cái phương pháp mà Thiên Chúa giáo nói riêng và các tôn giáo nhất thần nói chung đó đã làm và bị thất bại bây giờ. Chứ là chúng ta đi sau lại cái vết xe đó vài trăm năm. Và những người phương Tây khi quay về với đạo Phật của châu Á đó thì rất là ngạc nhiên, đến độ không chấp nhận được, không tin được rằng tại sao châu Á tiếp nhận đạo Phật như Việt Nam là 21 thế kỷ, Trung Quốc 20 thế kỷ và nhiều nước khác là mười mấy thế kỷ, mà hình thức tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần ở bản địa ảnh hưởng vào đạo Phật nhiều đến thế, nhiều đến độ đó người ta cảm thấy hình thức đó là mất hấp dẫn này. Vì khoa học càng phát triển, các hình thức tín ngưỡng bị đe dọa, thì chứng minh là phản khoa học và bị mất dần cái sự thu hút. Cho nên trong bối cảnh như vậy đó, cái cách thức làm đạo của sư ông Làng Mai tôi cho rằng là giống như là một cái phao mới vậy đó. Và nó giúp cho các thành phần trí thức là đến với đạo Phật rất dễ, rất là dễ. Và vào thời Đức Phật đó, thì Đức Phật nói là Ngài là người chỉ đường. Thì dựa vào cái khái niệm này đó, thì chúng ta thấy là hình ảnh của một vị xuất sĩ đó sẽ bao gồm ba phương diện. Thứ nhất là vị thầy tâm linh, đó là vai trò quan trọng nhất mà hiện nay đó phần lớn các tăng sĩ Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, bỏ rơi vai trò này vì không có tổ chức khóa tu, không có gọi là nhiệt tình và dấn thân trong việc là truyền bá chân lý Phật. Thì vì nó giống như là bác sĩ tâm linh mà, bác sĩ tâm linh là phải chẩn đoán bệnh khổ đau được, rồi khoanh dùng cái khổ đau được, cho tôi thuốc để kết thúc khổ đau được. Hầu như là cái vai trò quan trọng này đó, nó chỉ trở nên hiệu quả khi mà chúng ta có cơ hội trải nghiệm những khóa tu thôi, hoặc là ngắn nửa buổi, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hay là một tuần, nhưng mà ít ra phải có. Thì bây giờ gần như là đại đa số 90% các chùa chúng ta bỏ rơi phương diện này. Vai trò thứ hai đó là vai trò giáo dục và bằng pháp. Tức là một vị tăng sĩ nếu nó theo mô hình Đức Phật đó, phải là một nhà tri thức. Đức Phật chúng ta không nên quên rằng là trước khi trở thành tu sĩ, Đức Phật là một trong những người thông minh nhất, học với nhiều thầy giỏi nhất của Ấn Độ. Mặc dù về sau Đức Phật có trí tuệ vô sư, nhưng mà không vì thế mà chúng ta phủ định cái việc mà Ngài thông minh và học với là xuất chúng khi còn là thái tử. Thì bằng cái kiến thức đó đó, Đức Phật mới đưa vào trong bài giảng của Ngài đó rất nhiều các ảnh dụ, rất nhiều là cái ngụ ngôn, rất nhiều cái phương pháp so sánh, rất nhiều cái cách thức dẫn dắt mà theo Ngài đó là nhờ minh họa bởi ngụ ngôn, ẩn dụ và so sánh, người trí nhờ đó mà mở mắt tự giác. Đó là vai trò trí thức rất là lớn. Nhưng rất tiếc bây giờ đó thì có thể nói là chưa đầy 5% dân số tăng ni ở trong nước đó là đạt được cái yêu cầu này. Còn lại đó chỉ là các tu sĩ có đạo đức thôi, nhưng mà là thiếu cái năng lực để hướng dẫn, bởi vì không trải qua những cái khóa Phật học căn bản và tối thiểu. Năm 1997 đó thì lần đầu tiên tôi được gặp sư ông Làng Mai tại Ấn Độ, cái chuyến hoằng pháp ở tại Ấn Độ đầu tiên. Thì tôi đã xin phép sư ông cho 75 tăng ni chúng tôi đó, lúc đó là đang làm các chương trình thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ, đến gặp để học hỏi. Thì sư ông đã dành cho 3 tiếng mấy đồng hồ. Thì trong cái buổi gặp gỡ đó thì tôi nhớ sư ông dùng một cái từ mà rất ấn tượng, đó là sư ông đào tạo ra các vị tăng sĩ trẻ đó trở thành là kỹ sư tâm hồn, spiritual engineer, là kỹ sư thì phải biết được cái cấu trúc của việc là hình thành lên mái, phương pháp ráp mái, phương pháp sửa chữa và cách sử dụng nó để nó mang lại các tiện ích là gia dụng và dân sự. Và cái chia sẻ thứ hai mà Sơn muốn nhấn mạnh đó là Sơn nói là nếu như thời giai đoạn một của tôi đó khích lệ và nhấn mạnh đến việc học Phật tại các trường Phật học, thì giai đoạn hai của tôi đó là muốn nhấn mạnh đến việc thực tập chuyển hóa. Chúng ta nhớ là sư ông Làng Mai là người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam đi học thế học. Vào những thập niên 50 đó thì sư ông Làng Mai là trú tại chùa Ứng Quang, bây giờ gọi là chùa Ấn Quang, và cũng là người đầu tiên có cử nhân văn khoa, đồng thời kêu gọi các vị tân sĩ trẻ lúc đó chịu ảnh hưởng của ngài đó cũng học đó là cử nhân văn khoa. Thì trong số đó còn sống hiện nay duy nhất là Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, cũng là huynh đệ kết nghĩa với sư ông Làng Mai. Thì lúc đó đó cái phong trào cách mạng mới về Phật giáo đi bằng con đường tri thức để làm đó là trỗi dậy cái sự hiểu biết Phật giáo và giới thiệu Phật giáo qua góc độ triết học, xã hội học, đạo đức học, khoa học, để làm cho đạo nho, rồi là những người Thiên Chúa giáo, những người là không có tôn giáo đó đánh giá đạo Phật á một cách là hoàn toàn khác với các phương diện tín ngưỡng vốn đè nặng lúc bấy giờ. Thì cái vai trò thứ hai này đó nhấn mạnh là gì? Chỉ học để thực tập và chuyển hóa thôi, chứ không cần học để lấy bằng cấp. Và cái phương diện thứ ba đó là làm thế nào đó để các vị tăng sĩ là một nhà nhập thế, tức là social activist. Thì Sông Nhất Hạnh đó là có một cái quãng đề đầu đó là rất là sôi động về vấn đề này, thì cũng bằng cái nhiệt quyết của ngài đó mà ngài đã được mục sư tiến sĩ Luther King đề xuất giải Nobel hòa bình năm 1967. Nếu chúng ta dừng lại và đánh giá cái lịch sử thì chúng ta thấy là phải nói là cái đóng góp về nhập thế sau về chính trị của ông là thuộc hàng số 1 trong cộng đồng Việt Nam lúc bấy giờ. Đi Hoa Kỳ vào năm 66 với tư cách là một sinh viên thạc sĩ và đồng thời là đại diện duy nhất của giáo hội thống nhất lúc bấy giờ, mà chưa đầy đó là một năm đã có cái tiếng nói trong cộng đồng của Hoa Kỳ rồi, qua cái tác phẩm là Hoa Sen Trong Biển Lửa, nói về cái cuộc chiến của Việt Nam. Mà bây giờ đánh giá lại chúng ta thấy là Mỹ đó có gần 58 binh sĩ đã bỏ mạng tại Việt Nam. Việt Nam thì mất ở trong cái cuộc chiến đó là khoảng 3 triệu người. Cái chất độc màu da cam để lại cho các tỉnh miền Trung đó, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc đó, có lẽ phải thêm 200 năm nữa chưa chắc là kết thúc. Bây giờ hậu quả để lại của chất độc da cam do chiến tranh Mỹ đó thì là khoảng 1,8 triệu người hay là bị tàn tật, dị dạng, mà con cháu của họ sẽ tiếp tục gánh lấy cái hậu quả đó. Như vậy là cái sự nhập thế về xã hội chính trị đó đã làm cho Sơn Nhất Hạnh đó là xứng đáng được đề cử giải Nobel hòa bình. Nhưng mà rất tiếc là vì lúc đó đó cái cuộc chiến Việt Nam đó nó chưa có cái điểm dừng, từ năm 67 cho đến 8 năm sau đó mới kết thúc thôi. Cho nên sự đề cử đó là được ghi nhận, nhưng mà ngài thì không được, bởi vì có lẽ nó có những cái quan điểm chính trị khác nhau giữa những người nằm trong cái ban quyết định về giải Nobel hòa bình, mặc dù ngài xứng đáng về vấn đề đó. Đó là dừng cuộc chiến. Khi nỗ lực dừng cuộc chiến đó thì Thiền sư Nhất Hạnh đã trở thành đối thủ của cả hai bên một cách vô tình thôi. Ở trong nước như tôi đã nói đó, cho đến ít nhất là năm 1990, sách của Thiền sư Nhất Hạnh là bị cấm trên các cái tủ sách thư viện tại các chùa. Chúng tôi phải đọc lén thôi, phải ra các nhà sách cũ để mua giấu để mà đọc thôi. Bởi vì ở trong nước nhà Marxist học nổi tiếng nhất đó là giáo sư Trần Văn Dào đã có một cái tác phẩm là Vạch Mặt Những Con Thò Lò Chính Trị Miền Nam. Thì trong đó dành một chương rất là dài cho Thiền sư Nhất Hạnh, nói về cái phương pháp phản chiến của Thiền sư Nhất Hạnh. Vì ông không hiểu được cái học thuyết từ bi, hóa giải hận thù, về xây dựng hòa bình bằng hòa đàm mà Đức Phật đã dạy, thiền sư Nhất Hạnh Chiêu Bá. Cho nên đó, ông nghĩ rằng là học thuyết này là ru ngủ cái cuộc đó là nam tiến của miền Bắc, để giành lại một phân nửa đất nước dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ. Lúc đó đó thì cái chiến tranh đó thực ra nó là ý thức hệ chính trị thôi. Người Mỹ đó nghĩ rằng là mình có cái sứ mệnh toàn cầu để xóa cái chủ nghĩa cộng sản, vì xem đó là mối đe dọa. Cho nên đó, họ khích lệ cái chủ nghĩa yêu nước để người dân Mỹ đó sẵn sàng bỏ cái tương lai tuổi trẻ của mình, tức là đến tại Việt Nam sẵn sàng chết ở trên mảnh đất Việt Nam. Mặc dù lúc đó đó người lính Mỹ phần lớn không biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. Và những người theo cộng sản đó thì cũng chủ trương cái chủ nghĩa yêu nước để giành độc lập chủ quyền. Cuối cùng đó cả hai cuộc chết. Việt Nam do vì vũ khí thô sơ, khí tài yếu, cho nên đó là dẫn đến là 3 triệu người đó là kết thúc mạng sống. Mà lẽ ra đó, nếu khéo léo đó, chúng ta có thể là tránh được cái cuộc chiến đó là tàn khốc này. Đến năm 95 Việt Nam đó là trải thảm đỏ mời Hoa Kỳ. Đến năm đó là 2016 là chính thức là kết thúc cái việc mà là hận thù, chiến tranh lạnh và hợp tác toàn diện với hai bên. Chứ thời điểm đó bằng phương pháp hòa đàm cách nào đó để cho tránh được chiến tranh, thì có lẽ là Việt Nam bây giờ đó là một trong những nước phát triển của khu vực, xứng đáng theo kiểu là con rồng của châu Á hay là hòn ngọc Viễn Đông. Thì đó là cái nỗi khổ niềm đau. Và bằng cách này đó thì Sư Hạnh đã bị xem là gì, đối thủ cái cuộc đó là chiến tranh để mang lại hòa bình cho đất nước. Còn về phía Hoa Kỳ đó thì xem thì Sư Hạnh đó là một cái chướng ngại, một cái gai. Vì năm 1967 và 68 đó, cái phong trào mà phân biệt mà da trắng da đen ở Mỹ nó lên đến cái đỉnh cao của sự mâu thuẫn. Mà cái xuất phát mạnh nhất của nó là ở tại là Mississippi và Tennessee này. Thì lúc đó đó là người ta kêu gọi sự là chấm dứt phân biệt chủng tộc dưới hình thức là màu da, và xem những người da đen đó đến từ châu Phi đó như là những kẻ nô lệ, những người không có thân phận, với nhiều hình thức bất công. Cái viện bảo tàng về mục sư Luther King ở tại motel ở thành phố Memphis đó, nơi mà ông bị bắn chết ở phòng 306-307 đó, đó là minh chứng về cái cuộc chiến tranh này. Và cái phong trào phản chiến Việt Nam đó nó dẫn đến một cái tình trạng mà cuối cùng đó là Hoa Kỳ phải rút quân ra. Người gắn kết cái cuối cùng cái giai đoạn đó đó là Tổng thống Ford. Nếu mà khéo léo hơn thì có lẽ là chúng ta sẽ không phải đổ máu như thế. Nên là thầy Sư Hạnh phải đứng giữa hai phía của cuộc chiến, và bên nào cũng nghi rằng là thầy Sư Hạnh đứng phía đối lập với mình. Cho nên không thể làm đạo ở Mỹ, thì sư phải lập nghiệp ở Pháp vào năm 82. Mặc dù những năm ở Hoa Kỳ đó thì chỉ chú ý là chuyên tu rồi viết sách, giảng dạy đại học, nhưng mà khi mà làm đạo thật sự đó thì tôi đoán rằng là bắt đầu từ năm 1982 tại Pháp đó. Thì nói tóm lại đó là vai trò của Tăng Ni phải gồm có 3, đó là vai trò tâm linh, vai trò giáo dục và vai trò dấn thân xã hội. Và các 3 vai trò này đó thì mỗi vị xuất sĩ đó thấy mình đó là yếu kém phương diện nào thì phải bổ túc phương diện đó. Nhưng mà có thể yếu kém về phương diện thứ 3, cái đó cũng không sao. Nhưng phương diện 1 là vai trò tâm linh, và phương diện thứ 2 là vai trò giáo dục. Hai cái này nó gắn kết với nhau như hình và bóng, không thể thiếu. Thì về cái tiêu chí đó đó thì tôi cho rằng là các tăng ni ở trong nước và tăng ni trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại thì cần phải là bổ sung. Thì dĩ nhiên là những cái đề xuất á có thể dẫn đến những cái ngộ nhận, những cái cảm giác khó chịu, nhưng mà nếu chúng ta không là hoàn bị cho mình cái 3 phương diện này đó, thì tôi tin rằng là cái tương lai của Phật giáo Việt Nam đó sẽ có thể còn ám đạm hơn, chứ nó không dừng lại ở sự tụt giảm dân số mà bây giờ chỉ còn khoảng là 18% thôi. và bằng cái cách làm mới phương pháp làm đạo, thì chúng ta sẽ đưa chân lý Phật, phương pháp và giải quyết nỗi khổ niềm đau của Phật đó, đến với nhiều người hơn, như là một sự lựa chọn thông minh. Còn nếu mà chúng ta thất bại trong việc làm đó đó, thì cái trách nhiệm đầu tiên là thuộc về tăng ni, thì kế đến là những Phật tử thường đạt. Nhưng mà làm thế nào đó đừng để cho tình trạng này tiếp tục xảy ra, thì cái đó là một cái câu hỏi lớn. Và rất mong đó, thông qua các khóa tu, các Phật tử đó, sau khi trải nghiệm đạt được những an lạc là tại rồi đó, thì trở về xây dựng tịnh độ trong từng ngôi nhà của mình, rồi ở những nơi mà mình làm việc, rồi ở những nơi mình có ảnh hưởng, ở những nơi mà mình có cơ hội để tương tác với, thì làm thế nào đó thông qua cái khéo léo chúng ta giới thiệu các cái nội dung thực tập Phật giáo. Còn tìm hiểu Phật giáo thì bây giờ internet nó nhiều lắm rồi, nó có thể giúp cho mọi người mà không cần thiết phải đến trường Phật học cũng có thể hiểu được đạo Phật. Nhưng mà trải nghiệm Phật học đó thì phải thông qua các khóa tu ta. Thì bằng cách này đó, thì làng Mai đó đang làm một trong những cái trường phái có cái kết quả rất là năng động và tích cực, có thể góp phần làm thay đổi cái cục diện chung về việc hành trì Phật pháp. Bên cạnh những cái trường phái khác cũng có những cái nỗ lực tích cực của họ để thay đổi và mang lại những giá trị an vui. Thì tôi xin kết thúc phần chia sẻ.